Và căn nhà có quỷ. Cái câu chuyện này kể rằng có một cái căn nhà cũ, người ta đồn rằng trong nhà nó có ma, cho nên người nào cũng kinh sợ, không dám ở trong đó. Thì bây giờ có một người tự cho mình là người can đảm lên tiếng nói rằng: để tôi vào trong căn nhà đó ngủ qua một đêm coi sao. Rồi thì liền tới cái căn nhà đó. Và lại cũng có một cái người khác nói với lại mọi người rằng: tôi đó là can đảm hơn người trước đó, mà nghe người ta nói rằng là trong cái nhà đó có ma, cho nên tôi cũng sẽ đến đó ở một đêm. Nhưng mà hai người này đều cũng có biết rằng là có người kia đến. Cho nên đến khi mà cái người thứ nhì này đến mà đẩy cửa để vào, thì cái người thứ nhất đó, ngỡ là quỷ vào trong nhà, cho nên nhất định chặn cửa, không có cho ma vào. Và cái người ở ngoài thì lại nghĩ rằng người ở trong đó là con ma, nó nhất định không chịu cho mình vào. Thành ra hai người kẻ xô qua người xô lại, mãi cho đến trời sáng. Thì bây giờ đó, nhìn kỹ ra thì mới biết rằng là không phải là ma mà là người. Thì người thế nhân này cũng là như vậy, nhân duyên nó chỉ có tạm thời hội hợp, nó không hề có một cái chủ thể nào ở trong cái nhân duyên đó. Nếu mà cứ mỗi một cái nhân duyên nó đều phân tách, quan sát tỉ mỉ, thì ngã là cái gì đây? Xong chúng sinh á, thì lại biến kế mà cho rằng là phải hay là trái, rồi cưỡng sinh ra mọi cái sự mà đấu tranh với nhau, giống hệt như hai người kia chẳng khác một chút nào cả. Câu chuyện này nói đến cái vấn đề mọi cái sự tranh chấp ở thế gian này, thì cái khi tranh chấp đó thì người này tưởng người kia là ma, người kia tưởng người nọ là ma, khởi nên cái sự tranh chấp. Vậy thì ma ở câu chuyện này là dụ cho cái gì? Ma trong cái câu chuyện này á, là dụ cho tất cả những cái mà thiện ác, tất cả mọi cái nhân duyên. Thành ra thiên hạ thì cứ suy nghĩ rằng người kia là ma, và người kia lại nghĩ lại người nọ là ma. Người nào cũng nghĩ người khác là ma, còn mình là người. Đó là một cái mà vọng của thế gian. Thành ra do vì cái thế gian tư duy và suy nghĩ rằng là chỉ có ngã là mình, còn nhất thiết thiên hạ đó đều không phải là ngã, người là ma. Và rồi thiên hạ người nào cũng suy nghĩ như vậy cả, cho nên mình cũng trở thành ma đối với lại thiên hạ. Và vì như thế đó mà cứ chống đối với nhau. Cho nên mình cũng thấy ở nơi cuộc đời thì hai cái người mà chống nhau thì người nào tường thuận thì cái người đó cũng đều là phải hết, và người kia là ma, người kia trái quấy hết, người kia là ma. Còn cái tôi nào là cũng là thật hết, tức là phải chân thật chân chính hết. Còn mọi những cái ngoài tôi nó thì đều không có thật, không có chân chính, vọng ma. Anh thiên hạ nó là ma quỷ ở đâu á? Còn tôi thì mới là tôi. Thành ra cái tôi nào thì cũng thật ghê lắm, tôi nào cũng tốt đẹp lắm, tôi nào cũng phải là ma. Còn những cái ngoài tôi ra đều là ma. Nhưng mà kỳ thật ra thì những cái ngoài tôi ra đó, thì nó cũng giống như tôi vậy, nó cũng vọng nó là tôi, và nó cũng thấy giống hệt tôi vậy cho nên mới tranh chấp. Nó thấy giống hệt tôi vậy là nó cũng thấy chỉ có nó là ngã, là chỉ có nó là thật thôi, còn tôi là ma. Thì cũng hệt như hai này vậy. Thì cái tâm lý của nhất thiết thế gian đều như thế cả. Thành ra mình cũng có thể đụng độ với bất kể một người nào, chứ dù đó là cha hay là mẹ, hay là vợ hay là chồng, con hay là cái, thầy hay là trò, đều có thể đụng độ. Mà mỗi một khi đụng độ như vậy, nó thì nó đều hiển xuất cái câu chuyện này ra. Có nghĩa là mình cứ khăng khăng rằng là nhân vật mà mình đang đụng độ nó là ma, mà tôi thì đang còn là, nghĩa là một người dũng cảm không sợ ma, chống đối lại ma. Thì mình luôn luôn suy nghĩ là như vậy, và cái người ngoài cũng suy nghĩ hệt như vậy thôi. Ngay cả ở bên trong căn nhà và người bên ngoài căn nhà, hai bên đều cùng một cái suy nghĩ, đều cùng một bệnh. Cho nên vì như thế đó mà chống lẫn nhau, rồi thì chống lẫn nhau cho đến trời sáng thì phát giác ra không phải là ma. Thì đây thì trời sáng thì cũng giống như là cái câu chuyện trước, ví dụ trời sáng nó tượng trưng cho một khi mà chuyển thức thành trí. Thức thì khi nào cũng là bóng đêm, mà trí thì khi nào cũng là trời sáng. Thành ra thức là luôn luôn sinh sự, bởi vì thức là bóng đêm, bởi vì phân biệt. Thành ra có nhị biên, vì vậy nó mà trở thành có thiện có ác, có ma có người, thành ra có đủ những thứ sự đấu tranh. Thành ra là bóng đêm. Nhưng mà khi chuyển thành trí thì cái bóng đêm nó tan biến, tại vì thấy rõ mồn một. Bởi vì thức không thấy rõ cho nên tượng trưng như bóng đêm, trí rất là thấy rõ cho nên tượng trưng cho đến trời sáng. Thì khi trời sáng thì dùng trí thì nhận được, không phải ma, người giống như mình, người. Tức là có nghĩa rằng là như thế nào? Có nghĩa rằng là một khi thiên hạ phần nhiều mà quan sát đó, thì bây giờ mình cần nói thiên hạ mình quan sát. Thì khi nào mình khởi bất cứ một cái niệm nào quan sát ra nó, thì bây giờ đó mình cũng chỉ phân thiện ác đó, trên cái mà nền tảng của cái mình khởi ra suy nghĩ từ cái thức của mình. Mình lấy cái thức của mình, nó là một cái ngã. Cái ngã đó là cái ngã không có lỗi. Rồi mình mới khởi cái thức từ cái ngã đó, mình tư duy mọi người và mình sẽ thấy được cái thiện cái ác theo cái ngã. Tức là làm sao? Tức là nếu thuận ngã đó thì là ác, mà nếu nghịch, nếu thuận ngã đó thì là thiện, mà nghịch ngã đó thì là ác. Mình thường thấy như vậy. Và mình không hề thấy rằng là cái vấn đề mà gọi rằng đôi khi nghịch mình đó mà là thiện là tại vì chính mình ác. Không bao giờ người ta suy nghĩ như vậy hết. Tại vì khi nào người ta cũng nghĩ ở đây ác, hay là tất cả mọi cái sự đó là ví cho cái vấn đề mà người ta nghĩ là ma, người ta cho là ma đó, là ngoài cái ngã. Thì khi nào người ta cũng tư duy như thế hết. Rồi khi người ta tư duy như vậy, cho nên vì như thế mà người ta vọng thấy rằng là người kia thành đối thủ. Bây giờ mình nói một cái như vậy để cho dễ hiểu. Bây giờ thì dù như là có hai gã nam tử bạn thân với nhau, rồi thì khi mà hai gã nam tử này đụng tới quyền hành, hoặc là đụng tới sắc đẹp, và hai gã nam tử này khởi tâm đấu tránh với nhau, thì bây giờ gã A sẽ thấy gã B là ma. Tại vì gã B là cái gã mà gọi rằng là phá hoại mình, chướng ngại mình. Gã B sẽ là cái nguy cơ mà làm cho mình khốn khổ, là bởi vì mình sẽ bất như ý, mình sẽ mất những cái mà mình mong cầu. Và ngược lại gã B cũng nghĩ gã A như vậy, cho nên hai gã trở thành ma dưới con mắt nhau, và hai gã chống nhau. Đó là theo thức. Theo thức thì như thế. Nhưng mà nếu bây giờ mà cả hai gã mà đều đến trời sáng, tức là cả hai gã đều sử dụng trí, thì hai gã đó sẽ thấy ra rằng từ nơi vọng thức mà tình bạn hóa cừu. Từ nơi vọng thức mà tự nhiên người kia trở thành một ác, một kẻ ác đối với mình. Thành cái gì phong tặng cho kẻ kia là ác, và cái gì chứng minh cho mình thấy rõ ràng kẻ kia là ác, cho vọng thức của mình. Bởi vì còn cái gì khác hơn để mà chối cãi được, khi rằng là rõ ràng tay đó nó muốn chiếm đoạt hạnh phúc của mình, nó muốn chiếm đoạt cái uy quyền của mình, hoặc là nó chiếm đoạt một cái nhan sắc nào đó của mình. Thành ra rõ ràng nó là thứ mà gọi rằng là kẻ ác, kẻ đối đầu với mình, kẻ phá hoại hạnh phúc của mình. Như vậy thì bằng chứng rõ ràng là như thế, thì đương nhiên kết luận là tên đó là một tên ác rồi. Thế nhưng mà cái đó là dưới mắt phán đoán của quan tòa chính án, gọi là vọng thức phân biệt. Nhưng mà nếu mà dưới một cái sự mà của một viên quan tòa mà minh mẫn trí tuệ, mà công bằng, cỡ như là Bao Long Đồ đi chẳng hạn, Bao Thanh Thiên đó, thì nghĩa rằng là tay đó nó không phải là ác, mà tại vì đó, cái vô minh của mình biến nó thành ác, cái vô minh của mình vọng nó thành ác, chứ còn thật sự nó cũng chẳng ác, thì nó cũng giống mình thôi. Thì tại sao mình không lên án mình là ác, mà mình lại lên án hắn là ác? Bởi vì hắn cũng muốn cái quyền giống mình, bởi vì hắn cũng muốn cái sắc giống mình, vậy thì hắn cũng giống mình thôi. Nếu mà sao mình lại lên án hắn là ác mà mình không lên án mình? Thành ra con người nó có một cái vấn đề ngã chấp như vậy. Thành ra nếu mà sử dụng cái thức như thế đó mà nó phán đoán đó, thì nó thực là một ông chánh án tồi tệ và vu khống, chuyên môn vu khống cho thế gian, cho thiên hạ. Một viên chánh án mà gọi rằng là tham dục, tham ô, cho nên chuyên môn xử sai. Và nếu mà nhìn theo cái vấn đề của trí thì đương nhiên mới phát giác ra như vậy, mà cách chức cái tay mà chánh án thức nó trên nó đi để bổ nhiệm một cái viên chánh án là trí thì thấy được mọi sự, thì thấy được rằng là mình hoặc là người mà sở dĩ có thị phi là chỉ vì do nơi vọng điều khiển. Nếu mà do như là trí dẫn dắt thì mọi cái thị phi đó nó không còn, nó không có sinh. Thành ra vì như thế mà mới nói rằng là cho đến sáng thì mới nhận ra nhau đều là người mà không phải rằng là ma. Thì đều là người ở đây, nhận ra đều là người ở đây là đều rằng là ý muốn nói đến cái vấn đề, cái căn bản đó đều đồng với nhau hết, cái căn bản đều đồng, đều là người, không phải là cái thị phi ma quái mà mình chống suốt cả đêm, mà đều rằng là một cái gốc giống nhau hết, tức là một cái gọi là căn nguyên đó, bình đẳng y như nhau thôi. Nhưng mà bởi do vọng thức, thành ra tự nhiên vọng thức đó biến cái bình đẳng nó đều là con người đó, đó trở thành những cái mà gọi là vọng thọ, vọng tưởng, vọng hành. Thì tất cả những thứ vọng đó nó mới đưa đến một cái kết quả là một đêm mất ngủ đầy lao nhọc. Thì một đêm mất ngủ đầy lao nhọc đó cũng ví như là một cuộc đời không được nghỉ ngơi đầy lao nhọc, chỉ vì vọng thức thôi, tức là đấu tranh không ngừng, tức là khi nào cũng thấy tha nhân có cái chỗ để cho mình tăng cái ái, mà không có nhìn thấy được một cái vấn đề gọi rằng là thật chất ở trên căn bản đó, thì bình đẳng. Cho nên Đức Phật đó, hay chư Bồ Tát, hay nói chung cái giáo lý của đạo Phật đó, là nhìn chúng sinh không bởi vọng thức, cho nên không có tăng ái. Cho nên chư Phật cũng ghét ái hết, mà cũng chẳng có thương ái, mà chỉ có từ bi thôi, tại không có nhìn bằng vọng thức, hay nhìn bằng trí. Thành ra thấy chẳng có thiện ác gì hết, chỉ có cái gốc của thôi, chúng sinh con người. Nhưng mà bởi vì cái lý lẽ rằng là vọng thức tưởng tượng ra, thành ra mới đâm ra mê lúc nào cũng có cái chỗ để mà tắng mê ái. Mà cái chỗ tắng ái đó cũng chỉ là một cái vấn đề gọi là một sự sinh hoạt của cái ngã nói trên, của cái vọng thức nói trên. Và nó luôn luôn phân biệt, nó không có ngừng nghỉ. Thành ra nó hết tắng này ái, hết ái thì tắng. Thế nó luôn luôn như thế. Còn chư Phật không hề có những cái thức phân biệt nói trên đó. Thành ra chư Phật chỉ thấy có cái, chỉ sử dụng cái trí. Cái trí đó thì chỉ thấy được rõ ràng ở một cái điều rằng cái căn nguyên tại sao nhân sinh thì khổ, cái căn nguyên tại sao gây nên mọi khổ cho chúng sinh tự gây. Tại vì cái vọng thức này đây, vì cái vọng thức này mà chúng sinh nhìn hết thảy những chúng sinh khác á, là yêu ma quỷ quái. Mà những chúng sinh khác lại nhìn chúng sinh này dưới cái con mắt yêu ma quỷ quái. Rồi thì đủ cái thứ ấy đó, binh nhau để chống một kẻ đó. Hoặc giả rằng là chính vì những cái lý lẽ mà binh nhau để chống một kẻ nó thì mới thành ra rằng là ái, rồi chống một kẻ nó là sinh ra là tắng đó. Ví dụ như thế thì nó mới sinh ra tất cả những cái vấn đề mà gọi là tắng ái, rồi nó mới thuận nghịch khổ lạc, rồi nó mới lao đao như một đời. Thế Đức Phật nhìn thấy rõ ràng rằng là cái căn nguyên mà gây nên cái chốn bằng là một đêm không ngủ mà giằng co đấu đá của chúng sinh, tức có thể nói là một tiểu kiếp, hay là nghĩa là một đại a tăng kỳ kiếp của chúng sinh đều mất ngủ, đều lao lự, đều đấu đá như vậy mãi cho đến khi nào mà thức kia chuyển hình trí thì cái sự đó nó mới ngừng được, nó mới ngừng được. Cho nên Đức Phật thì hiểu thế nào là cái nhân duyên đưa đến cái khổ của chúng sinh. Cái tập đó. Hay là chính vì vậy mà đạo Phật khi nào cũng ngay từ cái căn bản của Phật Pháp, cái sự tu hành khi nào cũng đi ngược dòng với lại thế gian. Nghĩa rằng là càng tu nó thì càng chiếu kiến để thấy từ từ những cái tâm thức của mình. Mỗi một cái tâm thức nó biến động á, nó đều là vọng vô cùng. Mà nó chỉ là tạm thời mà thôi. Thì những cái nhân duyên nó đến đó, thì cái vọng thức đó nó khởi. Thành ra tuy rằng là lời bàn của câu chuyện này nói rằng cái nhân duyên nó tạm tụ hội, tức là nó tạm đến, nó tạm tụ hội lại, thì cái thức đó nó bám một cái nhân duyên đó, đó nó duy trì cái nhân duyên đó mà nó sinh thọ thường hành. Rồi nó cho rằng là tất cả những cái mà thức thọ tưởng hành của nó là thật, cảnh đó là cảnh của thọ tưởng hành, tưởng tượng ra, biến kế sở chấp ra thành một cái cảnh thật, tức là thành sắc uẩn. Thành ra sắc đó, đó dưới mắt của đạo Phật nói là cũng phải thật, cũng là dai không. Thành ra không hề là thật, giống như cảnh ở trong giấc mộng mà thôi. Cảnh trong giấc mộng thì giống hệt như thật vậy đấy, nhưng mà thực sự thì nó vẫn không phải là thật. Cho nên nhân, ngã và cảnh ở trong giấc mộng đều dai không. Và cái thức mà phát sinh ra cơn mộng đó, cái thọ ở trong cơn mộng đó, cái tưởng trong cơn mộng đó, cái hành trong cơn mộng đó, cái sắc trong cơn mộng đó, hết thảy đều dai không. Cho nên đối với Phật Pháp thì là cái vấn đề giải quyết của cái mà nhân sinh thì khổ, hay là những cái tập mà tạo ra cái khổ nhân sinh đó là tỉnh, tức là giác ngộ. Mà cái tỉnh giác ngộ đó, nói một cái chữ từ giác ngộ nó hơi bao la tổng quát, người ta không hiểu là thế nào là giác ngộ. Thì ở đây cũng có thể nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là giác ngộ của Phật Pháp mà muốn nhắm đến đó, là cái vấn đề mà gọi rằng là chiếu kiến, tức là quan sát, giống như lời bàn của cái câu chuyện này, thấy từng những cái nhân duyên đó đó nó chỉ là tạm thời thôi, và nó chỉ là những cái mà gọi rằng là do nhân duyên tụ hợp mà không có một chủ thể nào hết, tức là không có một thực thể nào ở trong nó cả, mà hoàn toàn nó chỉ là một đám duyên tụ hội mà thôi. Không có chủ tể thì đương nhiên là pháp đó không có ngã. Chủ tể đó gọi là ngã. Thành ra mới nói rằng là nếu mà phân tích, nếu mà suy luận phân tích, mỗi mối đều suy luận và phân tích như vậy, thì ngã là gì đây? Nhưng mà chúng sinh lại biến kế cho là có ngã, cho nên mới khởi thị phi, mới khởi thị phi tranh chấp. Như vậy thì thiên hạ sẽ hiểu lầm đạo Phật ở một chỗ là thiên hạ nói mình tu hành là mình làm sao diệt khổ cho cái ngã này. Còn đạo Phật chân chính á, là mình tu hành á, diệt cái ngã mà sinh khổ này đi. Diệt cái ngã mà là gốc khổ này đi. Cái ngã đó là cái vọng thức mà tưởng đối phương là ma. Mà khi cái vọng thức đó đến trời sáng nó bị diệt, tức có nghĩa là thức cái chuyển hình trí, thế nó có thấy chúng sinh là ma nữa, thì ngừng đấu tranh, thế nó ngừng hết. Thì như vậy những cái thời gian đấu tranh đó sẽ tiêu diệt, cái nỗi khổ của sự đấu tranh đó tiêu diệt, cái nỗi nhọc nhằn của sự đấu tranh đó tiêu diệt, cái kết quả hư huyễn của sự đấu tranh đó là không có được gì cả, tiêu diệt. Thành ra mọi sự đó đều diệt, mọi sự đó đều diệt, cho nên mới nói rằng là dai không. Thì tự nhiên những thứ đó hết, cho nên nói độ nhất thiết khổ ách thì nó không còn nữa. Thì cái câu chuyện này với cái câu chuyện trước, câu chuyện mà đoàn gánh hát sợ áo la sát, thấy cái áo la sát thôi, chỉ mới cái áo la sát thôi mà đã sợ hãi cực kỳ rồi, là bởi vì vọng tưởng. Thì hai câu chuyện này có liên quan với nhau khá mật thiết, cũng như là liên quan đến với cái chuyện mà mò vàng dưới ao. Nhưng mà chuyện này thì tương ưng với lại cái chuyện là cái sợ áo la sát ở trên cái vấn đề gọi là giống nhau ở cái điểm như thế, giống nhau ở cái điểm rằng là do nơi vọng thức mà khởi tất cả những cái sự kiện mà đấu tranh như vậy. Cho nên vì vậy cái câu chuyện này là Đức Phật muốn nhấn mạnh, và Đức Phật muốn chỉ cho mọi người mà tu học nói riêng, mà chúng sinh nói chung á, là Đức Phật chỉ cho biết rằng là từ nơi cái vọng thức đó đó mà con người mới hao tổn thời giờ vô cùng. Thành ra thời gian của con người nó rơi vào trong một cái gọi là lao nhọc, đó là khổ. Đức Phật nói nhân sinh thì khổ nằm ở một cái nghĩa rằng là cả cái thời gian của nhân sinh đều rơi vào trong cái chốn lao lự, còn chúng sinh lại không hiểu cái điều đó mà lại hiểu theo thức phân biệt, cho nên lại cãi lại với lại đạo Phật rằng là đạo Phật nó không chúng. Là bởi vì cũng có người sung sướng, cũng có người không ngũ dục thì họ sung sướng vậy, những người không có ngũ dục nó mới khổ. Nhưng mà đó là nhìn trên thức thôi. Còn nhìn trên trí thì Đức Phật nói rõ như vậy. Anh có thành công hay anh có thất bại thì cả cái thời gian của anh thành công và cả cái thời gian của anh thất bại đều rất ư bình đẳng, tức là đều lao nhọc vô cùng, đều khốn khổ vô cùng. Một chuyện. Thứ hai, cái kết quả đạt được cũng bình đẳng vô cùng, nghĩa là vô quả, nghĩa là chẳng có anh nào đạt được cái gì hết, đạt được cái hư vô. Hay nói một cách khác là đạt được một đống nghiệp, anh rất bình đẳng. Anh rất dưới mắt của Đức Phật, nhân sinh thì khổ là vậy. Cho nên anh thành công, anh không thành công gì đó, anh cũng khổ, nhưng mà tại vì anh thức mà anh không có chịu trí, thành ra anh không có thấy được những cái sai quấy đó của vọng thức. Thành ra vọng thức nó lường gạt mình, nó cho rằng hễ mà nó bám vào một cái nhân duyên nào đó thì nó cho rằng là mình á phải đạt cho được cái thành quả của cái duyên mà mình phan thì là mình hạnh phúc. Và nếu mình đạt không được là mình không hạnh phúc. Nhưng cái trí cho biết rằng tất cả những cái thành quả mà nó tưởng nó, mà nó nghĩ rằng nó, cái thức nghĩ rằng nó đạt được thì nó sẽ hạnh phúc đó, cái đó là mơ hồ, cái đó là giấc mơ, cái đó là huyễn ảo, không có được và không bao giờ nó đạt được cả. Cái trí cho thấy điều đó. Còn cái thức thì nó cho thấy một điều duy nhất thôi, là một khi phan duyên rồi mà nếu không có đạt được cái duyên nói trên đó thì là một sự đau khổ, Mà nếu đạt được cái duyên nói trên đó là một sự hạnh phúc. Thì có hai cái lựa chọn. Thánh nhân đó thì lựa chọn chuyên môn sử dụng trí. Cho nên vì vậy thánh nhân chẳng cần phải đạt, mà cũng chẳng sợ rằng là không đạt. Có nghĩa là thành hay bại thì dưới con mắt của trí á, bình đẳng hết nhau. Mà dưới con mắt của thức á, thì nó phân biệt, nó khác biệt rất là rõ ràng. Nhưng nếu bây giờ mà mình cứ ngồi bình thản, mình cứ suy nghĩ theo cái vòng thức của mình bình thường thế này, xong bây giờ mình vận dụng cái huyễn trí của mình, tức là cái trí thủy giác của mình, mình quán cái thức đó thử, thì mình sẽ đủ khả năng để nhìn thấy cái lỗi của cái thức. Thế nhưng chỉ có một cái vấn đề nữa thôi, là liệu cái huyễn trí đó của mình á, nó có thể trở thành định lực hay không. Tức là nhất nhất đấy, nhất nhất nữa, suy chiết thôi chiết, tức là luôn luôn đế quán, tức là nhất nhất là từng cái một đều phải quan sát phân tích, trẻ bày phân tích mọi sự để thấy. Tại vì cái huyễn trí của mình á, nó phan duyên, thành ra cái huyễn trí đó nó vẫn chưa phải là huyễn trí, chưa phải thủy giác, mà nó vẫn trở thành vọng thức. Thì cái vọng thức này á, đụng với đời thì phan duyên theo đời, đụng với đạo thì phan duyên theo đạo. Thành ra khi đụng với đạo á, thì nghe đạo là có lý, nhưng khi đụng với lại đời nó thì lại thấy đời là có lý. Thành ra khi người ta học đạo đó, mà người ta sử dụng cái tính chất mà cái vọng thức đó để người ta học đạo á, thì vô ích, học đạo vô ích. Thành giống như Ngũ Tổ mà nói vậy đó. Ngũ Tổ nói là nếu mà bất thức bổn tâm học đạo vô ích, rất là vô ích. Là bởi vì tất cả những cái học đạo đó nó chỉ là phan duyên. Bằng chứng rõ ràng là nó phan duyên. Cho nên á, khi bây giờ mình nghe Đức Phật mà khai thị á, mình có thể khởi được một cái trí thủy giác. Nhưng cái trí thủy giác của mình chết ngay lập tức khi mà mình vừa mê lìa cái pháp hội, mình đụng với lại ngoài thế gian. Như vậy thì chứng tỏ rằng là cái trí đó của mình nó chưa phải là trí thật sự. Thành ra tất cả những cái sự hiểu đó của mình chỉ là hiểu phan duyên, chứ không phải là chân hiểu. Nếu chân hiểu thì cái hiểu đó trở thành định, tức là hiểu đó là cái tuệ, cái huệ. Thì cái huệ trở thành định, bất di bất dịch, là chân hiểu. Còn nếu một cái hiểu á, mà phải có duyên mới hiểu, mà không duyên không hiểu, thì hiểu đó chỉ là phan duyên mà thôi, thành ra vẫn không phải là hiểu. Thành cái người học đạo họ bị hiểu lầm ở một cái chỗ rằng họ lấy cái trí phan duyên của họ, họ cho là trí tuệ, mà họ quên đi một điều rằng trí tuệ nỗi gì, khi mà rằng là cái trí tuệ đó mà đụng độ với tất cả những cái ngoại cảnh nó đều bị dao động hết thì làm sao gọi là trí tuệ được. Mà chẳng hạn như Ngài Ngẫu Ích nói rằng niệm Phật tới độ mà chẳng có một pháp nào có thể mê hoặc được, gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì Ngài Ngẫu Ích nói như vậy. Thì như vậy cái trí tuệ dưới mắt của Ngẫu Ích, tức là dưới mắt của Cửu Tổ Liên Tông á, là cái trí tuệ đó đương nhiên phải là một cái trí tuệ mà có định ở trong. Thì giống hệt như là Huệ Năng nói vậy, Cửu Tổ của Liên Tông nói khác gì Lục Tổ của Thiền Tông. Huệ mà phi định á thì phi huệ, huệ á mà có định á thì là chân huệ, mà huệ mà không định nó thì là huệ đó là huyễn hóa, là không phải huệ. Như vậy thì Ngài Cứu Tổ của Liên Tông xác nhận như vậy. Và một khi mà mình niệm Phật á, mà cho đến một độ, đến cái cấp độ rằng chẳng còn một cái pháp nào ở thế gian có thể mê hoặc được mình, hoặc loạn được mình, thì đó gọi rằng là Bát Nhã Ba La Mật Đa, gọi là trí tuệ chân chính, chẳng còn một pháp nào mê hoặc được. Còn đây mình thì bị mê hoặc. Và nếu muốn chẳng còn một pháp nào mê hoặc được mình thì phải làm thế nào thì có thể đạt được đến mức đó? Tùy duyên chứ đừng phan duyên. Mà tùy duyên thì là bất động. Mà phan duyên á, thì tâm nó sẽ thủ xả, sẽ sinh thủ xả và tăng ái. Và nếu bây giờ mình thường quan sát, mà hết cái vọng thức của mình đụng với các cảnh mà nó sinh ra tất cả những cái thủ xả tăng ái, thì mình biết ngay nó là vọng thức phan duyên. Mà nếu nó bất động giống như tinh thần mà của Ngài Long Nha nói về nó, mà lai giả vô tâm hung khoái, mà cứ giả bất ngộ quy, thì đó là tùy duyên, chẳng để lại một cái dấu gì hết. Y chim bay trên trời cao, không để lại một dấu vết. Thì đó mới là tùy duyên, thì đó mới là bất động. Thì tùy duyên thì phải bất động, thì bất động nó là định, thì tùy duyên nó là trí tuệ. Còn phan duyên nó là như vậy. Thế như thế khi mình tu hành, mà nếu mình thường thường quan sát, thì mình sẽ thấy rằng ồ, cái vọng thức của mình nó hoạt động không ngừng nghỉ, và nó phan duyên không ngừng nghỉ. Và do vậy biết ngay rằng mình sẽ khổ không ngừng nghỉ, mình sẽ lao lự không ngừng nghỉ. Chắc chắn kết quả như vậy rồi đó. Và chắc chắn rằng mình sẽ tái sinh không ngừng nghỉ. Và chắc chắn rằng là không có chuyện vãng sinh cõi Phật. Phan duyên như vậy làm sao mà sinh cõi Phật? Phan duyên như vậy đến cái cõi thiên đường ở nhân gian này còn chưa cảm được, chưa thấy nổi. Phan duyên như vậy cho nên ta mắc đạo đầy hết ở trong tâm trí, làm sao vãng sinh? Ở cái tâm này nếu mà không phan duyên thì đương nhiên rằng là không có bị khởi tranh chấp giống như hai gã này. Mà không có khởi tranh chấp giống hai gã này cho nên cảnh giới tịnh vô cùng, cái thời gian đó đó ngưng động và an tịnh. Và như thế là cực lạc đấy. Thành ra cảnh giới cực lạc không phải là vật chất, không phải là một quốc độ mà giống như rằng là mọi thế giới này xây dựng nên mà có sinh trụ dị diệt. Mà Phật độ là thuộc về cái vấn đề mà gọi rằng là đó, thường lạc ngã tịnh. Tuy nhiên Phật độ vẫn có một cái trình độ, trình độ để mà rằng là mình có thể đới nghiệp vãng sinh. Nhưng mà nhớ một điều, đới nghiệp vãng sinh đừng có lầm với rằng là không cần phải tu hành thanh tịnh kỳ tâm, mà chỉ cần niệm Phật thôi rồi sẽ đới nghiệp vãng sinh. Nghĩ như vậy nó là mê tín dị đoan, nghĩ như vậy là phỉ báng chư Phật, phỉ báng lục phương chư Phật. Mà phải hiểu rằng phải nhất tâm bất loạn thì mới vãng sinh Tây Phương. Mà muốn nhất tâm bất loạn thì đương nhiên đâu có phan duyên thì mới nhất tâm bất loạn được chứ. Phan duyên là loạn rồi, thành ra chỉ chấp cú mà không hiểu nghĩa, cho nên trở thành oan gia của chư Phật. Cho nên mới bày rằng là không cần phải làm gì hết, mà cứ niệm Phật đi rồi thì tự nhiên sẽ vãng sinh. Như vậy thì cái bốn chữ nhất tâm bất loạn đó là cái gì ấy? Mà Đức Phật phải lập đi lập lại rằng là niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, chỉ cần nhất tâm bất loạn, chỉ cần nhất tâm bất loạn thì niệm 1 cho đến 10 niệm có thể vãng sinh. Thì 1 niệm cho đến 10 niệm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nhưng vẫn là 1 niệm, bởi vì nhất tâm và bất loạn. Cho nên 10 niệm cũng trở thành 1 niệm, vô lượng niệm cũng trở thành 1 niệm. Thành ra mới nói chỉ 1 niệm thôi mà vãng sinh cực lạc, bởi vì 1 niệm đó là vô lượng niệm, là nhiếp hết. Niệm như vậy mới gọi là nhất tâm bất loạn. Còn phàm phu u mê không hiểu cái nghĩa của nhất tâm bất loạn, chỉ suy nghĩ cái rằng là mình cứ tập trung lại như vậy mình niệm, tức là mình tạm thời đừng phan duyên nhưng mà vẫn phan duyên. Mình phan với cái duyên niệm Phật nữa mình niệm, xả cái duyên niệm Phật ra mình phan duyên khác, thành ra lại tán tâm, lại tạp loạn lại như thường. Thành ra nếu quả tình niệm đã đến nhất tâm bất loạn rồi thì 10 niệm cũng chỉ là 1 niệm, vô lượng niệm cũng chỉ là 1 niệm. Thì như thế mà là nhất tâm bất loạn. Cho nên Đức Phật mới nói chỉ cần 1 niệm thôi thì nhất tâm bất loạn. 1 niệm mới là vô lượng niệm đấy, tức là vô lượng niệm mà không hề có sai khác, tiền niệm hậu niệm đấy. Niệm niệm bất biến, đó là 1 niệm đấy. Còn phàm phu không hiểu cho nên suy nghĩ hành mê tín dị đoan. Hành cho rằng là cái pháp môn tịnh độ như vậy đó rằng là hả? Tại vì tổ sư nó đái nghiệp vãng sinh, cho nên mình cứ việc làm tội ác xong mình niệm Phật thôi, rồi mình vác cái tội ác nó lên trên đó. Nhưng mà giống như bữa thả cá sư phụ nói ấy, đó. Khi mà hành trí hỏi rằng là cái gã đầu sỏ là đứa nào ở trong cái bầy cá này, lúc mà sư phụ nói rằng muốn biết cái quá khứ của cái bầy cá này á, thì bây giờ mình cứ vào trong mấy cái tiệm, mấy cái nhà hàng hải sản đó. Mình nhìn mình thấy cái đám thực khách mà mỗi ngày mà hay lui tới nó mà ăn đó, thì tương lai giống đây mà lại còn lươn lẹo, cho nên bị cái nghiệp lươn lẹo, cho nên cái nghiệp nó khi nào cũng trầm, ẩn giấu, trầm, thì nó lặng, thì nó sinh ra cái kiếp của cá. Rồi thì cô hành trí này mới hỏi sư phụ rằng như vậy thì đứa nào là cái đứa đầu đàn ở trong cái đám ăn nhậu đó, ở trong cái lũ cá này. Sư phụ bảo cái đứa đầu đàn này đó là nghiệp lực bốc nó đi vào trong nhà hàng trước mình đến, trước khi mình đến. Nó đâu có nhân duyên với mình đâu, nó có nhân duyên với nồi niêu xoong chảo thớt lửa của nhà hàng. Và mấy cái con này đây là còn may mắn nhậu xong nó còn biết đến chùa lạy Phật ba lạy, thành ra được cứu. Còn kia nó thì là nó bị rơi vào tất cả những cái mà những cái nghiệp báo đó của nó. Cho nên niệm Phật mà niệm nhất tâm loạn thì đương nhiên là cái tâm phải thanh tịnh á, thì cái cảnh giới tự nhiên nó thanh tịnh. Cho nên vì như vậy những cái người mà tu hành á, dùng trí quán á, thì tự nhiên tâm của họ thanh tịnh, tức là mất đi tất cả những cái mà lao lự của vọng thức này. Cảnh giới của vọng thức này là cảnh giới gọi là uế độ, là giống như cái anh chàng mà mò vàng ở dưới đáy ao, cũng giống như là cả một đoàn gánh hát nó bỏ chạy, cũng giống như hai anh này nó chống đối với nhau cả đêm. Thành ra cảnh giới của vọng thức á, là cảnh giới của sinh tử, của tam ác đạo, của luân hồi. Mà nó tự dưng, nó tự automatic, nó tự động nó xảy đến. Mà không phải rằng là ai trừng phạt hay là ai ban thưởng gì cả. Cho nên Đức Phật không có ban thưởng cho kẻ nào bằng cách là tự đem kẻ đó, kẻ ác nó về bên thế giới phương Tây cực lạc được. Đem nó về cái vọng thức nó cũng vẫn thấy đó là quý độ như thường là. Còn chư Phật thì giống trong kinh Duy Ma Cật, Đức Phật vẫn thấy thế giới Ta Bà là tịnh độ. Nhưng mà tại cái đám chúng sinh và trong đó bao quát cả đệ tử của Như Lai ngồi xung quanh đó, thân tâm chưa có thanh tịnh, cho nên thấy thế giới vẫn còn có đạo điên, vẫn thấy vẫn còn có ma, vẫn thấy còn có quả để đắc, ác để trừ, thiện để hành. Còn Như Lai thì thấy hết thảy là bình đẳng, cho nên mặt đất nó bằng phẳng, thế giới nó bằng phẳng, không đồi không hố, mà nó công đức vô cùng, quy báo vô cùng, cái sức bình đẳng đó, cho nên thuần bằng kim, kim sa bố địa. Vì như vậy mà nếu tâm không tịnh thì làm thế nào mà đến được tịnh độ? Tịnh độ không đến được bằng hai chân, tịnh độ phải đến được bằng cái tịnh kỳ tâm. Mà chúng sinh thì không hiểu, mà muốn tịnh kỳ tâm thì không thể nào vọng thức mà có thể tịnh được. Nhớ một điều như vậy, vọng thức không có cách gì tịnh được, mà vọng thức khi nào cũng gọi là ô hợp, ô nhiễm, cấu nhiễm sinh sự, không thể nào tịnh nó được. Thành ra tịnh kỳ tâm thật sự mà nói thì tâm bản lai đã sẵn thanh tịnh rồi. Bây giờ muốn tịnh kỳ tâm á, tức là hiện lại cái tâm thanh tịnh nó thôi, chứ không thể nào mà lấy cái vọng thức vọng tâm đó, lấy cái vọng thức làm vọng tâm đó mà thanh tịnh cái vọng tâm đó thì quá ư mâu thuẫn. Cho nên tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Thì khi mà cái vọng tâm nó tiêu rồi á, thì tất cả những cái mà lao tâm lao lự chống nhau cả đêm, hay là chạy trối chết cả đêm, hay là mò mệt mỏi vô cùng cả một ngày. Tất cả những cái thứ đó đều vong khi tâm diệt. Thì tất cả những thứ đó đều vong. Thì bây giờ đó mới thật sự là vấn đề mà không còn một mảy may tội hay nghiệp nữa, gọi là chân sám hối. Thì bây giờ mới gọi là như vậy. Cho nên cái người tu học, họ ngay từ cái nền tảng mà phát sinh cái tâm tu học cũng như là phát tâm gì đó của họ, nó đã chạch rồi. Thành ra khi họ tu học, họ cứ dùng cái vọng tâm này này, họ tư duy Phật Pháp. Thành ra Đức Phật mới cảnh giác rằng là vì miễn luân hồi, nhi biện viên giác, bị viên giác tính, tức đồng lưu chuyển. Thành ra khi họ dùng cái tâm mà vọng tâm này của họ, vọng thức này của họ nhìn vào Phật Pháp á, thì Phật Pháp luôn luôn thành nhị biên. Thành ra họ không tài nào họ có thể hiểu nổi một tay không mà cầm cán cuốc. Họ không tài nào hiểu nổi như vậy hết. Tay không thì tay không mà cầm cán cuốc là cầm cán cuốc. Tại sao lại tay không mà cầm cán cuốc? Không thể nào mà hiểu được là tuy cầm cán cuốc đấy nhưng mà tay vẫn không. Tuy tay vẫn không đấy nhưng mà có cầm á. Tại sao vậy? Thấy cái vọng thức nó nhị biên, thành ra làm sao nó hiểu được cái vấn đề mà của cái trí mà trí nhất thật. Thì đó là một cái gọi là cho mình nhìn thấy rằng mình có học Phật Pháp biết bao nhiêu, và Đức Phật nói nhất thiết Pháp sai thì Phật Pháp, mình làm gì thấy như vậy đâu. Trong thân tâm của mình đâu có tin điều đó. Mình vẫn thấy đây này Phật Pháp đây này. Còn mà mình thấy những cái gì đó khác nó không phải Phật Pháp, nhưng mà rõ ràng tại cái này nó gọi là kinh, cho nên mình nói Phật Pháp, mà xét đi xét lại toàn chuyện ngu. Mà ngu là kinh à? Ngu là Phật Pháp mà. Mà từ những cái trí mà gọi là cao cấp ở trong những kinh điển đại thừa như Bát Niết Bàn, hay như Hoa Nghiêm, hay như Pháp Hoa đó, cho đến những cái mà cực kỳ ngu xuẩn ở trong cái bách dụ này á, đều là Phật Pháp, bằng chứng cho mình nhìn thấy. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng thức thì rõ ràng đây ngu kia trí. Nếu cái này giả sử mà không nằm ở trong một quyển sách mà đề gọi là kinh như vậy đó, thì mấy cái chuyện này mình sẽ khinh bỉ vô cùng. Mình nói tu hành học mấy ngu này chi ấy, mình sẽ nói như vậy. Nhưng mà cái vấn đề căn bản là nếu mình chưa tẩy được bệnh ngu của mình mà mình đi học trí á, thì trí nó thành trí ngu. Thành ra nền tảng trước tiên hết là phải tẩy ngu trước, rồi thì trí mới sinh. Không có thể nào mà ngu tồn động mà lại trí lại phát sinh. Suy nghĩ kỹ xem phải như vậy không. Thành ra muốn trí phát sinh thì đương nhiên phải tiên quyết là diệt ngu trước. Diệt ngu trước, cho nên vì vậy mới phải dùng cái huyễn trí quan sát những cái thức để phát giác ra những cái vô minh của vọng thức. Thành ra khám phá là những cái vô minh vọng thức, mà khám phá sang vọng thức là nguyên nhân gây ra khổ để mà mình phải tu. Thành ra nguyên nhân gây ra khổ để mình phải tu, cho nên cái tu của mình không gì khác hơn là diệt cái nguyên nhân gây ra khổ mà mình phải tu, đó là vọng thức. Vọng thức đó chính là vọng tâm. Vọng thức nó là bao gồm ba cái pháp sở hữu của nó, gọi là thọ tưởng hành. Khi mà chia trẻ ra thì nói bốn, nhưng mà khi mà nói chung là một, tại vì ba cái kia nó sở hữu pháp, tức là nó nằm ở trong cái thức. Thành ra vọng thức đó mình cho là tâm của mình, nên vọng thức đó tôn giáo cho là linh hồn, Phật giáo cho là vọng thức là nhất niệm vô minh và căn bản của vô minh. Thì tiên quyết một khi mà mình hiểu được nguyên nhân nào đưa đến tất cả những cái u mê đau khổ khiến mình phải tu, mà khi mình tìm ra được nguyên nhân đó thì mình phải diệt, mà nguyên nhân đó lại chính là cái chỉ huy mình xưa nay. Giờ chỉ còn vấn đề là có can đảm đề kháng cái anh chàng chủ nhân nhiều đời nhiều kiếp hàng muôn triệu kiếp thống trị và cai quản mình. Và mình quen theo một cái tập quán rằng là su phụ, nịnh bợ và bám víu vào cái gã chủ nhân đó để sống. Giờ đây mình dám chống lại hay không? Thành ra nếu mà diệt được cái đó đi thì mới nói đến cái chuyện rằng là diệt mới đạo. Thành ra Đức Phật phải chỉ ra trước cái ngu cái đã, tức là tập là tất cả những cái ngu nguyên nhân đưa đến khổ cái đã, cái đó trước. Rồi ngu xong rồi đó thì bây giờ mới bắt đầu tập trí, tức là đạo đó, tức là bát chính đạo. Thành ra dạy tham sân si trước, rồi dạy bát chính đạo sau. Dạy cho mình biết thế nào là tam độc, tại sao gọi là độc, bởi vì nó hại mình mà mình không một lời oán trách, nó hại mình mà mình vẫn một giả trung thành. Độc chỗ đó đấy. Hãy Đức Phật dạy nó trước, diệt cái đá rồi mới bắt đầu mới học bát chính đạo được. Anh ta phải diệt ngu cái đá. Còn thiên hạ khi mà ngu chưa diệt, ngu còn tồn đọng mà lại cứ đòi học huệ, làm thế nào mà trí tuệ mà có thể mà gọi rằng là do nơi cái ngu mà sản sinh ra được đâu, không cách gì được hết. Thành ra cũng vậy, cũng giống như một khi mà mình học kinh điển của Đại Thừa, mình học tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là về gọi là tính không như thế, nhưng mà mình không thể nào thực hiện được tính không. Tại sao vậy? Tại vì mình đang thực hiện bằng vọng thức, cho nên mình nói tính không bất khả thi. Đương nhiên, tại vì hai cái nó ngược hẳn nhau. Thành ra mình đang sống, đang hành xử theo vọng thức để nhị biên, thì đương nhiên cái mà tính không đó đó bất khả thi, đúng, bất khả thi. Nhưng mà như vậy không phải là tại vì Phật pháp bất khả thi, mà chỉ tại vì rằng là cái vô minh của mình đó, nó không có năng lực khả thi Phật pháp. Nó mình không diệt bỏ được cái như vậy. Thành ra một khi mà mình vẫn còn có những cái ý tưởng, có một cái ngã, mà tôi tu hành để cho cái ngã này của tôi nó được thăng hoa. Mà mình có học kinh Viên Giác, mình học kinh Kim Cương, chung quy chỉ là phan duyên mà thôi, không hành được, không giác ngộ. Như Huệ Năng nghe kinh Kim Cương một cái á, thì trời sáng tức khắc, vô nhất vật. Huệ Năng biết rằng là cả thế gian này có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ được một cái thôi, vô nhất vật. Thế gian thì chẳng có ai đắc, chẳng có ai thất hết, vô nhất vật. Huyễn mà. Thành ra mọi sự vật ở trong cái giấc mơ của mình, dù thiện hay ác, dù thánh hay quỷ, dù vua hay là bần vô nông, dù ta hay người, ở trong cái cơn mơ của mình thì chung cục cũng chỉ là bình đẳng, chẳng có một kẻ nào đắc và cũng chẳng một kẻ nào thất, bởi vì nó vô nhất vật. Thành ra ngay khi Huệ Năng mà nghe kinh Kim Cương một lần thôi là lập tức chuyển thức thành trí. Thành ra nhận chân được vấn đề nói trên đó. Thành ra phiền não hay gì đó cũng chỉ là mộng mị mà thôi, bởi vì do mộng mà có thân, do thân mà có phiền não. Mà mộng là vô nhất vật. Thành ra bây giờ thân cũng chẳng còn nữa thì phiền não ở đâu đây? Thành ra đó chính là chỉ cần nghe một lần kinh Kim Cương thôi thì là trời bừng sáng đối với lại ngài Huệ Năng. Cho nên vì vậy chấm dứt toàn bộ tất cả những cái vấn đề mà lau chùi phiền não, chống trả với phiền não, tìm giải thoát và tránh sự đọa lạc đều vô nhất vật. Hảo sự bất như vô. Thì đó là nhìn theo một tính cách của vấn đề mà gọi là trí. Còn nhìn theo thức vọng động như vậy á, thì một đời lao lự thì liên tục mấy cái bài chuyện ngủ ở trong câu chuyện này là nói nhấn và chỉ bày một cách gọi là mạch lạc ghê lắm cái vấn đề mà người ta khổ. Khi mà mình nhìn một câu chuyện, mình có thấy được là cả một thời gian của cái kẻ trong câu chuyện đó là lao lự, đó là khổ, đó là khổ. Còn cái thức nó ngu dốt ở cái chỗ rằng là nó chỉ thấy rằng đoạt từ ngũ dục thôi là nó lạc. Nhưng mà như Đức Phật nói trong tứ thập nhị chương, cả một đời lao lự đoạt xong á thì già nua và mới cầm được vô tay thì đã phải để lại để ra đi cùng với tử thần. Giống như cái nhang nó đốt, nó tỏa hương thơm tới đâu thì nó tàn rụi tới đấy, thì nó cũng mất tới đấy thôi. Thì Đức Phật thì chỉ như vậy, chỉ thẳng như thế. Thành ra khi mà cái người mà học đạo tu hành mà mình cứ dùng cái ngã như vậy mà mình học Phật Pháp hay là học Đại Thừa Phật Pháp, thực tình mà nói mình cũng không có cách gì mà mình hiểu được. Thì mình cũng giống như những cái câu chuyện tới đây là một cái anh chàng nó chỉ có nói được thôi mà nó không hiểu tí nào hết. Thành ra khi nó thực hành nó chết cả đám. Thành vì như thế đó mà mới nói là cái mà căn bản của Phật Pháp tu hành đó, từ Tiểu Thừa cho đến lên cho đến Đại Thừa đều không thể nào thay đổi được cái vấn đề của Tứ Diệu Đế, hay là thay đổi được vấn đề của Tam Pháp Ấn. Là Đại Thừa cũng phải hành tất cả những cái pháp nền tảng căn bản hết, tức là cũng phải trước tiên phải nhận ra cái ngu cái đã, tức là khổ tập, rồi sau thì mới học được cái pháp mà trí tuệ giải thoát là diệt đạo. Mình thấy Đức Phật phân biệt như vậy. Rồi vấn đề Tam Pháp Ấn cũng vậy. Nếu mà tu học mà không có gọi rằng là làm cho cái ngã này mỗi ngày mỗi bị mai một, mà lại tu học theo cái chiều hướng là càng tu học thì ngã này càng tăng trưởng, thì thành nghiệp của ma người nào cũng biết. Mà nếu mà cái ngã này càng ngày càng mai một cho đến bị tận diệt nó, thì mới thành được cái thánh quả, thì mới chấm dứt tất cả những cái lao lực. Còn càng lúc càng cảm thấy rằng là cái ngã của mình nhờ tu mà càng ngày càng vươn lên cao, càng đắc cái này và càng đắc cái kia mà quên đi rằng là giống như mấy câu chuyện này lao lự mà rốt cuộc hư vô, vô vô nhất vật khả đắc, ra đi với hai bàn tay trắng, vô nhất vật khả đắc, mang một đống nghiệp theo. Vậy thì trở về cái câu chuyện này mà nói, nếu mà người ta thường quán những cái nhân duyên nó tạm thời nó đến, mà những cái nhân duyên tạm thời này thì giống như câu chuyện hôm qua sư phụ có giải thích rồi, tất cả những cái nhân duyên nó cũng đều là những cái nhân duyên của vọng thức tạo, thành ra nó hợp duyên mình nó mới đến. Cũng như là mấy con cá, cái nhân duyên vào nồi của nó là đều là do nơi nó tạo. Rồi nói cái ví dụ thôi, nếu bây giờ mình giao cái nhân duyên mình cứu chúng nó, thì nếu ở trong tương lai mình được cứu thì đó cũng là nhờ mình giao nhân duyên, thì cũng là nhờ giao nhân duyên thôi mà được cứu. Thành ra những cái nhân duyên nó đến đó, nó cũng tuyển chọn người mà nó đến lắm, tức là những người nào mà có duyên với nó mới đến chứ. Mà những người có duyên với nó là những người có từng đụng chạm với nó rồi, có từng tạo tác với nó rồi thì nó mới đến chứ. Rồi khi nó đến rồi mình lại phan duyên một lần nữa, rồi mình tạo tác thêm một lần nữa để khiến cho cái nhân duyên nó thêm kiên cố. Cho nó thêm cái một cách gọi là kiên cố, vững chắc, vững bền. Tại vì vậy mà nếu mà mỗi một cái nhân duyên như vậy đó đều quan sát rằng là nó chỉ là y tha khởi, nó không có thực thể, thành ra nó không có ngã, tức là nó không có thật. Nhưng mà tại chúng sinh biến kế, nghĩ nó là một thật thể, nghĩ mình là một ngã, thành ra vì vậy nó mà mới khởi ra những cái sự mà nhìn thiên hạ, quan sát thiên hạ ngoài cái ngã đều là chướng ngại, đều là những cái gì đó ma, thành ra chống đối nhau, đổ thừa cho nhau là ma và luôn luôn chống đối. Rồi cho đến khi mà rằng là vì cái nhân duyên mà cảm thấy rằng là hợp nhau, đến với nhau, gọi là yêu thương nhau. Nhưng mà thật ra cứ để về lâu về dài đi thì cái nhân yêu thương đó chung cổ cũng chỉ là cái nhân nhàm chán nhau không thể tưởng tượng được. Nhàm chán và hối hận, mà nhàm chán không thể tưởng tượng được. Nhưng mà khi cái duyên nó mới tới á, nó nảy sinh cái tình cảm thì cảm thấy rằng là thật ghê lắm, yêu thương thật tình ghê lắm. Thế nhưng đến một thời gian sau thì mới phát giác ra là cái nhân duyên mà khởi nên cái yêu thương đó chỉ là để đưa đến một cái nhân duyên thật sự ghê lắm, là có thể giết nhau, chán nản nhau, thù oán nhau, thù hận nhau. Mà giả sử như là ban đầu không có cái vấn đề mà nhân duyên đầu tiên mà khởi lên những cái tình cảm thì nó đâu đến nông nỗi này đâu. Thành cái thế nhân không có thấy, thành cái thế nhân nó chỉ phan duyên, nó thấy một cái trước mắt như vậy và nó hùng hục lao đầu vào, mà nó không có cái vấn đề mà gọi rằng là bình thản mà quan sát. Và đều thấy rằng bây giờ dù có là tánh, dù có là ái, dù có là gì đi nữa, chung cục cũng vô nhất vật cả đất, chung cục nó cũng mạnh ai đừng lấy đi, nhưng chung cục thì nghiệp ai nấy lãnh. Nếu mà vi phòng mà có thể mà gọi rằng là lãnh nghiệp cho thiên hạ, giải nghiệp cho thiên hạ, cứu cho thiên hạ, thì đương nhiên trước tiên hết phải cắt mọi cái ngu đó của mình, tức là cắt cái vọng thức đó đi. Mà khi cắt cái vọng thức đó đi có nghĩa là phải lìa hết tăng ái, như ngài Tăng Sáng nói, thì động nhiên minh bạch. Thì như ngài Tăng Sáng nói, thì bây giờ mới có thể gánh vác mọi cái mà gọi rằng là giải nghiệp, cứu chúng sinh, giải nghiệp cho chúng sinh, cứu chúng sinh thoát khỏi nghiệp lực. Còn thiên hạ thì hiểu lầm rằng là mình hãy phát sinh một cái tình cảm yêu thương thì mình sẽ cứu được đối phương. Lộn rồi, không có cứu chỉ có cùng chết. Đó là nếu gọi rằng là đối xử với nhau tương đối rằng là khá, còn nếu không thì là không đội trời chung, phải có một đứa chết trong hai đứa. Và nếu không thì cả hai cùng chết. Và chắc chắn một điều rằng là cả hai đều vô nhất vật khả đắc, không ai cứu được ai hết. Thành ra khi lại muốn cứu thì lại phải cắt, muốn cứu thì phải cắt tất cả những cái thứ như thế. Dùng trí để quan sát thì thấy mọi sự giống như ngài Huệ Năng thấy, do đó Huệ Năng cứu được vô số người. Do đó mình cũng xui xẻo rằng là mình chẳng có được một cái nhân duyên nào với các vị tổ sư nói trên. Nếu mà mình có những cái nhân duyên với những vị tổ sư nói trên thì có lẽ rằng là mình khá hơn nhiều lắm. Nhưng mà tiếc thay mình chỉ toàn có nhân duyên với lại những kẻ mà đầy vọng thức, chấp thật với vọng thức. Thế ra vì vậy cái nhân duyên nó mới mang lại cho mình một quãng thời gian vô tận, đầy mệt mỏi và câu nhiễm. Nào là mò vàng dưới nước tưởng là hạnh phúc, nào là trốn chạy sự khủng bố của cái chiếc áo la sát. Suy nghĩ cho kỹ thì là cái nhân duyên của mình, khi nó có cái nhân duyên mình xung quanh với lại toàn những cái người mà lấy vọng thức làm như thế, thì đương nhiên mình phải lãnh những cái, nghĩa là liên hệ, tại vì có duyên với nhau. Nhưng mà nếu mà mình may phúc mà mình có nhân duyên với lại một cái bậc mà gọi rằng là dứt trừ được cái vọng tâm vọng thức đó, mà thành đầu được một cái trí tuệ, thì mình phước biết mấy. Nếu bây giờ mình mà là học trò di chướng của những vị tổ sư, hoa nói đến Đức Phật, của những vị tổ sư đó thôi, thì cũng phước báo biết mấy rồi. Nhưng mà mình gieo, mình lại thường thường sống, mình gieo nhân duyên với vọng tâm vọng thức, và mình thích gieo nhân duyên với những người có vọng tâm vọng thức hơn là mình thích gieo nhân duyên với người trí. Tại sao? Tại vọng tâm vọng thức mới trao đổi thân ái với mình được, mới trao đổi danh lợi với mình được, mới trao đổi giải trí với mình được, mới trao đổi lợi dưỡng với mình được. Mình đâu có muốn trao đổi Phật Pháp, mình đâu có muốn trao đổi trí tuệ. Mình nghĩ coi một ngày thường ngày mình suy nghĩ mình muốn trao đổi những cái gì? Mình đi tìm bè bạn cái gì là mình trao đổi gì? Trí tuệ à? Mình đi trao đổi những cái giải trí, những chuyện tăng ái, trao đổi ái, trao đổi tăng, trao đổi chuyện thành bại đắc thất. Mình đâu có muốn trao đổi trí tuệ đâu. Cho nên vì như vậy mình giao nhân duyên với một đống cũng thích trao đổi với mình, tức là một đống vọng thức. Vì vậy cái sự nghiệp mà tu hành giải thoát của mình nó mới lao đao. Nếu bây giờ mình kết chặt nhân duyên với lại cái vấn đề mà gọi rằng là nhân duyên với một người mà gọi rằng là có trí hơn mình đi, để mà trao đổi cái trí tuệ. Cho nên sư phụ mới thường nhắc khéo là tại sao người tu không có chịu đàm đạo với nhau, tại sao không chịu trao đổi trí tuệ với nhau, mà tại sao cứ tránh né cái chuyện trao đổi trí tuệ với nhau mà lại cứ trao đổi với nhau chuyện của thế gian. Mình nhìn xem phải như vậy không? Mà tại sao? Tại cái vọng thức nặng quá. Nếu mà thiên về trí tuệ một chút thì xả cái vọng thức nó đi, thì chỉ thích trao đổi trí tuệ. Cho nên người xưa, ví dụ các vị tổ sư nó khi nào cũng vậy, nghĩa là lúc nào cũng cho cái sự mà gọi rằng là cái huyễn trí của mình á, ngao du hết tất cả. Thay vì cái thân này đi ngao du sơn thủy, thì cho cái huyễn trí của mình nó thâm nhập vào tất cả những cái pháp, những cái kinh điển, những lời dạy của tổ sư, đi bái phỏng tổ sư, đi bái phỏng giáo nghĩa của tổ sư, thấy được cái pháp đó là thấy được tổ sư. Thành ra như thế nó thì tự nhiên nó thành là tăng trưởng cái trí. Còn vác cái thân này ném vào trong cái cõi đời này đi du ngoạn thì nó tăng trưởng cái vọng thức. Thành ra Trang Tử nói rằng là bậc trí giả ngồi yên một chỗ, không hề động đậy, không hề ra khỏi cửa, mà không gì không biết trong thiên hạ. Là tại sao vậy? Là tại vấn đề trí quán nó khởi. Anh sẽ thấy hết tất cả những cái, cũng như những cái này không, mình không cần phải làm cảnh sát đi điều tra, mình ngồi ngay tại chỗ, mình y giáo phụng hành Đức Phật, mình khởi dụng cái huyễn trí, mình quan sát, mình sẽ thấy ngay cái lỗi của vọng thức. Và mình thấy rõ ràng là hết thảy chúng sinh ở trong thiên hạ, gốc khổ của họ là từ đâu. Và mình nhìn thấy rằng là hết thảy chúng sinh trong thiên hạ họ đang hành những gì, và như vậy cái quả của họ trong tương lai là cái gì. Mình đâu cần phải đi điều tra, ngồi yên chỗ mà thấy hết. Đấy, người chư Phật ngồi yên chỗ mà thấy hết cả ba đời nhân quả của nhất thiết chúng sinh. Và đâu có phải đi thăm hỏi từng chúng sinh một để tìm hiểu đâu, thời gian đâu mà đủ. Đấy, người chính vì vậy đó nó mà mình mới phải để tình mình á, tức là nên khi tu hành muốn tăng tiến, nên thứ nhất là hồi đầu quán sát cái vọng thức là lỗi. Thứ hai, nên Đức Phật mới nói cái căn bản của cái sự tu hành là thiện tri thức, lìa thiện tri thức là chết. Đức Phật nói như vậy là tại vì nhờ như thế đó mà mình mới trao đổi Phật pháp được. Còn lìa ra đó thì mình phan duyên là mình sẽ trao đổi vọng thức. Và khi mình trao đổi vọng thức như vậy, mình thứ nhất vừa một đời lao lự của cái hiện tại, cái thứ hai vừa kết cái nhân duyên lao lự rất lớn của những cái vọng thức khác, và những vọng thức khác nó sẽ đeo mình và mình cũng sẽ đeo nó ở nơi tương lai. Nên vậy tương lai sẽ chào đón mình một cái kiếp sống của vọng thức là một đời mất ngủ đấu tranh như hai này, hay một đời trốn chạy đau khổ giống như gánh hát, hay một đời mò vàng dưới đáy ao tưởng là hạnh phúc như là anh chàng mà mò vàng kia vậy. Chắc chắn rồi, cái tương lai là như thế, đâu cần phải bói toán, không cần xem chỉ tay, không cần phải bấm độn, không cần phải nhìn tử vi gì hết. Hơn nữa tử vi có là vua là chúa gì cũng không thoát khỏi cái ba câu chuyện này, không làm sao thoát được hết. Cũng kết luận là vô nhất vật khả đắc, mà kết luận là ngu si cho nên sinh tử luân hồi. Dù anh đó có bói là anh làm vua, anh làm cái gì đi chăng nữa là thì anh cũng vậy thôi. Anh vua, anh chúa, anh nào cũng chỉ là một đời lao lửa. Anh vua thì giống như cái thằng mà mò vàng, còn mấy anh mà dân, mấy anh mà chịu khổ, trốn khổ, lánh khổ thì giống như cái đoàn gánh hát. Còn mấy cái anh mà tranh giành tất cả những cái đó với nhau giống như là hai này. Cái kết quả thì nó vậy thôi. Anh chỉ có vấn đề là một khi mình giác ngộ cái điều đó thì cái điều đó cũng phải trở thành định. Có nghĩa là lìa cái duyên này ra, đụng những cái duyên khác vẫn quan như là cái niệm này nó bất di. Thì cái sự tu hành tự nhiên nó phát triển. Thì tự nhiên sau này mới nói là mình mới học kinh này kinh kia mà mình hiểu, cho nên tổ sư sau học có một kinh à mà biết hết. Mà mình học quá nhiều kinh rồi mà sau vẫn chưa biết cái gì hết. Là tại phan duyên. Nguyện đem công đức này hướng về cõi